Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta tiếp tục học chủng tính của Bồ Tát. Bồ Tát có bốn chủng tính. Thì chủng tính thứ nhất là tập chủng tính. Để có tập chủng tính thì Bồ Tát phải có 10 tâm. Mà danh từ chuyên môn trong Phật học gọi là hàng thập tín. Thì trong hàng thập tín này là có 5 tín, tức là ngũ căn á, liên hệ đến trong 37 phẩm trời đạo. 10 tín tâm của Bồ Tát gồm tín tâm, niệm tâm, tấn tâm, định tâm, tuệ tâm, giới tâm, hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, xả tâm và nguyện tâm. Có cái 10 chất liệu của tâm như vậy thì mới huân tập để đi tới cái gọi là tập chủng tính của Bồ Tát. Cho nên nó liên hệ đến cái thiểu long thánh chủng của chúng ta là một ý hướng trong 5 cái ý hướng xuất gia, có phải không? Như vậy 10 cái chất liệu của tâm thuộc về hàng thập tín Bồ Tát á, do đâu mà có? Do đâu mà phát sinh? Cho nên 10 tâm của Bồ Tát thuộc về hàng thập tín á, nó phát sinh ra có những trường hợp như sau, từ những cái trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, là hiện kiến. 10 cái tín tâm bước đầu của hàng Bồ Tát nó sinh khởi, nó sinh ra là do cái hiện kiến. Hiện kiến gì? Hiện kiến Phật, hiện kiến Pháp, hiện kiến Tăng. Hiện kiến Phật có nghĩa là do thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, từ đó mà khởi tín tâm đối với Phật. Rồi khởi tín tâm đối với Phật, từ đó mới khởi cái tâm xuất gia. Đây là trường hợp của tôn giả A Nan. Thấy Phật đẹp quá, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dung mạo của Ngài oai nghi, đi đứng nằm ngồi, bước tới bước lui ở trong cái oai nghi, ở trong cái sự thanh tịnh. Từ đó mà có cái tín tâm đối với Đức Phật và khởi cái tâm xuất gia. Như vậy gọi là hiện kiến Đức Phật. Và nhiều vị ở thành Vương Xá thời bấy giờ thấy hình ảnh của Đức Phật đi khất thực, thì nhiều vị nghĩ rằng vị này là ai, dung mạo oai nghi như vậy, đoan trang như vậy, đẹp đẽ như vậy mà lại đi khất thực. Cuối cùng người dân trong thành Vương Xá họ bàn luận với nhau, và nhiều người biết được nguồn gốc của Đức Phật là dòng dõi quý tộc, là dòng dõi Thích Ca, là một vị thái tử từ bỏ vương vị xuất gia. Khi họ nghe như vậy, họ hiểu như vậy, họ chứng kiến như vậy, cho nên từ đó cái tín tâm đối với Phật phát sinh. Và họ biết rằng Đức Phật không phải vì thiếu cơm, mà đi xin ăn, thiếu áo mà đi xin mặc, thiếu nhà cửa công điền mà đi xin chỗ ở, để nhận tứ sự cúng dường của thế gian. Không phải như thế. Mà Đức Phật đi khất thực là Ngài muốn cho những người có duyên gieo trồng phước đức, gieo trồng phước điền và tạo ra một truyền thống tốt đẹp cho tăng đoàn, cho các tỳ kheo. Khi đi khất thực, người ta hỏi tại sao ông đi khất thực, thì vị tỳ kheo nói tôi đi khất thực vì đây là pháp của Phật dạy chúng tôi. Và pháp này là chư Phật ba đời đều thực hành như thế. Từ đó người ta phát khởi tín tâm. Phật đi khất thực không phải như người nghèo đi xin ăn, mà Ngài đi khất thực để chứng kiến khi nỗi khổ đau của chúng sinh thiên hình vạn trạng. Ngài không phải vì người nghèo mà khất thực, cũng phải vì người giàu mà khất thực, mà khất thực với cái tâm bình đẳng. Người giàu cũng cần phải tu để cái sự giàu có đó nó được tăng trưởng lên, từ cái phước báo hữu lậu trở thành phước báo vô lậu. Người nghèo cũng cần thấy hình ảnh khất thực của Phật mà phát khởi tín tâm. Từ đó họ gieo trồng phước đức cúng dường, kính lễ. Qua cái phước đức gieo trồng cúng dường kính lễ từ nơi Đức Thế Tôn đi khất thực, từ tăng đoàn đi khất thực, mà họ vượt ra khỏi cái nhân, cái duyên nghèo đói của họ trong hiện tại, để họ có thể thoát khỏi sự nghèo khổ trong đời sống tương lai. Cho nên Đức Phật đi khất thực là vì cái bản nguyện. Còn người đời đói mà đi xin ăn là vì nghiệp lực trói buộc. Còn Đức Phật mà đi khất thực, tăng đoàn mà đi khất thực là vì bản nguyện độ sinh. Cho nên khất thực là một trong những cái hành nguyện độ sinh. Đây là điều mà các thầy, các cô phải lưu ý. Cho nên tại sao khi mình thọ tỳ kheo giới thì ý nghĩa tỳ kheo nó có nghĩa là bổ ma, phá ác và khất sĩ. Một người mà đầy đủ phước đức, hoàn hảo phước đức như vậy mà giáng mình xuống gần gũi với lớp quần chúng đầy bụi đời, đầy khổ não mà khất thực, cái đó không làm cho thiên ma kinh hồn khiếp đảm. Cho nên gọi là bổ ma. Đi khất thực mà ma khiếp đảm sợ hãi, bởi vì khất thực theo bản nguyện, theo truyền thống ba đời mười phương của chư Phật. Và vì cái truyền thống cao đẹp như vậy, cho nên ma nó thấy mình đi khất thực nó sợ. Nó sợ là bởi vì thấy cái bản nguyện độ sinh của Phật, cái bản nguyện độ sinh của các thầy tỳ kheo, dần dần cái ngọn đèn chánh pháp tỏa rạng ra, thì tất cả tà kiến mê hoặc làm cho thế gian này tăm tối, nó tự rơi rồng, nó tự tan biến. Cho nên nó sợ hãi. Cho nên cái ý nghĩa tỳ kheo có nghĩa là bố ma. Cho nên là ma sợ người tu, chứ không phải người tu sợ ma. Đấy, có nhớ không? Nhưng mà bây giờ có nhiều người tu sợ ma. Người tu mà sợ ma có nghĩa là mình không phải tỳ kheo, không phải tỳ kheo ni. Nghe chưa? Còn nếu mình thật sự là một vị tỳ kheo, một tỳ kheo ni có giới, mình đi vào ở trong một cái miếu thờ, một điện thờ, cái vị thần lên đó phải đứng dậy. Nếu là một vị tỳ kheo ni có giới đức thanh tịnh. Giới đức của vị tỳ kheo ni nó lớn lao đến như vậy. Chuyện kể ngày xưa, tổ sư Liệu Quảng, ngài tu ở núi Thiên Thai. Khi hết muối và gạo thì ngài vớt rong giữa hồ để ăn qua ngày. Và có một lần ngài gánh một gánh củi từ rừng đi từ núi Thiên Thai đi đến ngang nơi chùa Viên Thông, tức là khu rừng đó, thì có cái miếu thờ vị thần hoàng của dân làng. Trời tối rồi cho nên không đi về ở nơi cái chỗ mà đông người để đổi gạo và muối được, cho nên ngài thấy cái miếu thờ như vậy, ngài đặt gánh củi ở ngoài miếu và ngài vào trong miếu, ngài ngồi thiền định. Đêm ấy dân làng trong vùng đó không ngủ được, các vị bô lão đều bị vị thần hoàng đó về đánh thức, nói rằng tôi không có chỗ ở vì có bậc cao tăng giới đất thanh tịnh đang ngồi thiền ở đây, cho nên tôi không có chỗ ở. Không có chỗ ở đã 3 đêm rồi. Thì dân làng, các vị bô lão nghe như vậy, mặc áo dài, đội khăn đóng lễ nghi, lên miếu. Thấy ngài Liệu Quảng đang ngồi thiền định. Thì quý vị bô lão cứ đứng như vậy mà đợi. Sau khi ngài Liệu Quảng xuất định rồi, ngài ra khỏi miếu, thì các vị bô lão mới thưa và thưa ngài, vị thần hoàng trong làng của con 3 đêm này không có chỗ ngủ, cho nên về bảo về chúng con và dặn chúng con rằng đây là bậc cao đức, quý vị không được đụng vào và chỉ lên đứng đó hầu mà thôi. Và khi mà vị đó xuất định rồi thì nói rằng là vị thần của chúng con đã 3 đêm không có chỗ ẩn trú, chỉ như vậy để cho ngài biết thôi. Ngài Liệu Quảng cười, ngài nói đâu, tôi mới ngồi một xí chứ mấy, cho nên ngồi một xí ở trong thiền định 3 ngày 3 đêm. Cho nên một vị tăng tỳ kheo hay một vị ni tăng tỳ kheo ni có giới đức, có thiền định, có tuệ giác, mình đến ở đâu là ở đó an toàn, tất cả đều tôn kính quý trọng. Chỉ sợ rằng chúng ta tu tập mà giới đức không thanh tịnh, giới thể không tròn đầy, giới tướng bị sức mẹ, thì quý vị thấy dân làng khi mà thấy một bậc cao đức như vậy và bảo mộng như vậy, thì dân làng từ đó chứng kiến tổ Liệu Quán và cái tín tâm của họ đối với Tam Bảo tăng lên. Và cuối cùng họ xây dựng một ngôi chùa tại Huế, đó là ngôi chùa Viên Thông dưới chân núi Ngự Bình. Và cái am mà ngài Liệu Quảng ngồi cách đây mấy thế kỷ vẫn còn lưu lại. Như vậy đại chúng thấy một bậc mà có giới đức ở đâu là tạo nên cái niềm tin, không những cho người, những bậc thiền thần dưới nhiều cái hình thức khác nhau cũng sinh cái niềm tin tín kính đối với Tam Bảo. Cho nên do chứng kiến mà tin. Vì vậy mà việc khất thực của các thầy, của các cô, hay việc ăn cơm của các thầy, các cô rất là quan trọng. Họ thấy chư tăng, chư ni ăn cơm mà họ sinh khởi cái tâm kính trọng. Chứ không phải cái việc ăn cơm của mình ăn cơm như người thường đâu. Uống nước của mình không phải uống nước như người thường đâu. Uống nước ở trong giới, ở trong định, ở trong tuệ. Ăn cơm ở trong giới, ở trong định, ở trong tuệ. Uống nước và ăn cơm như thế, đi khất thực ở trong giới, trong định, trong tuệ, thì tất cả những cái đó đều có khả năng chuyển hóa cái nghi ngờ của thế gian, nghi ngờ của mọi người đối với Tam Bảo, mà nhất là đối với tăng đoàn nhị bộ của chúng ta. Cho nên chúng ta làm thế nào để sự có mặt của chúng ta là một chứng cứ của Phật Pháp, một chứng cứ của lời dạy từ Đức Thế Tôn chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta do chứng kiến hình ảnh Đức Phật, hoặc là nghe về công hành của Phật, hoặc là chứng kiến do thực niệm Pháp, hoặc là nghe Pháp mà khởi niềm tin, hoặc là chứng kiến cái hình ảnh của các bậc thánh tăng, hoặc là nghe kể về các bậc thánh tăng mà cái niềm tin tu hành của chúng ta phát khởi, sinh khởi. Quý thầy, quý cô đã thấy Tôn giả Xá Lợi Phất thấy cái gì mà tìm Đức Như Lai đến để quy y, và xác chứng Đức Như Lai là thầy của mình, rồi kéo luôn cả ngài Mục Kiền Liên, rồi đưa luôn cả học trò mình, cả học trò của ngài Mục Kiền Liên về quy Tam Bảo. Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất trước đó chỉ thấy hình ảnh của Tôn giả Mã Thắng, một vị tỳ kheo trẻ đi khất thực với dung nghi định đạt, oai nghi. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất bây giờ mới hỏi thầy của Tôn giả là ai, và sau thầy Tôn giả đi đứng oai nghi như thế, định đạt như thế, thầy của Tôn giả đã dạy cho ngài điều gì và ngài đang hành điều gì, thầy của Tôn giả đang hành điều gì. Và Tôn giả Mã Thắng đã nói với ngài Xá Lợi Phất bấy giờ, nói bài kệ gì: chư pháp tổng duyên sanh, chư pháp tổng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Các pháp từ duyên mà sinh, các pháp từ duyên mà diệt. Đức Phật là đại sa môn của chúng tôi, thường dạy chúng tôi như thế. Một bài pháp bốn câu thôi mà thay đổi tâm thức của một vị Tôn giả, mà vị Tôn giả đó là một tay anh hùng trí thức của xã hội Ấn Độ bây giờ, có đồ chống. Như vậy quý thầy thấy, quý cô thấy là nhờ cái gì? Nhờ thấy Pháp, nhờ nghe Pháp, nhờ chứng kiến Pháp, có hình ảnh của Phật, có hình ảnh của Tăng, mà cái người chưa hiểu thì họ sẽ hiểu, người hiểu rồi thì họ lại càng thêm tin, và cái niềm tin đã có thì càng thêm củng cố vững chắc. Cho nên mười cái tín tâm sinh khởi là từ nơi cái hiển kiến này. Như vậy cái hình ảnh thân giáo của các thầy các cô quan trọng đến chừng mức nào đối với tín tâm của tín đồ, đối với tri thức của ngoại đạo, đối với mọi học thuật của thế gian. Cái thứ hai, chất liệu thứ hai, chất liệu thứ hai là do cái chứng nghiệm pháp mà cái tín tâm sinh khởi. Càng thực hành pháp, càng chứng nghiệm pháp, hỷ và lạc trong đời sống của chúng ta sinh ra, thì khinh an trong đời sống chúng ta sinh ra. Cho nên càng thực tập thì chúng ta càng có hỷ, có lạc, càng có khinh an. Tâm thái chúng ta càng nhẹ nhàng, chúng ta càng có cái nội đặng tình do cái hành pháp, do thực nghiệm pháp đem lại. Có nghĩa là chúng ta có sự tình từ bên trong, từ cạn tới sâu ở nơi tâm mình. Khi mà chúng ta thực tập pháp, tâm chúng ta an trụ vào nhất điểm, thì chính tâm chúng ta an trụ vào nhất điểm thì những dao động trào cử ở nơi tâm chúng ta, ở nơi thân chúng ta từ từ nó lắng xuống. Cái nồi đặng tình này tức là có sự thanh tịnh, quân bình giữa thân và tâm từ bên trong. Từ nơi đó nó sinh ra cái hỷ, cái lạc, cái khinh an cho chúng ta. Nhờ vậy mà gì? Tín căn của chúng ta vốn có được tăng trưởng, được lớn mạnh, được đâm thêm những cái gốc rễ sâu dài vào nơi cái mảnh đất tâm thanh tịnh. Đó là cái niềm tin của chúng ta, nó đi từ nơi cái sự chứng nghiệm, từ nơi cái sự thực hành. Cho nên khi mà chúng ta đã có những cái điểm này rồi, niềm tin chúng ta không bị dao động, nhưng mà chúng ta phải biết nuôi dưỡng. Bởi vì đôi khi cái gốc rễ niềm tin nó mới bén rễ thôi, nó mới bén rễ nơi cái tâm Bồ Đề thôi, cho nên chưa sâu, thì chúng ta phải biết nuôi dưỡng và phát triển nó. Thứ ba là do loại suy. Do loại suy, cái niềm tin của chúng ta do cái chiêm nghiệm rồi loại suy, chúng ta dựa vào một điểm để chúng ta suy nghiệm ra một điểm khác. Và từ đó cái niềm tin của chúng ta càng củng cố. Có đôi người nói rằng là chết là hết, có đôi người nói chết là còn. Mình theo ai? Mình nghe như vậy mình theo ai? Nghe cái người nói chết là hết hay là nghe cái người nói chết là còn? Mấy lâu nay mình học, mình nghe người nhiều vị nói chết là còn. Bây giờ có một người tới giảng dạy nói cho mình chết là hết, không có chi để còn hết. Niềm tin mình bị dao động, có không? Mấy lâu nay mình chết mình làm tuần, làm tuần thức. Bây giờ có người giảng nói chết là hết, không có tuần, không có thức gì hết đó. Mình bị dao động và cái niềm tin mình có thể bị biến mất. Như vậy thì bây giờ mình làm sao? Thì mình phải có cái chất liệu suy luận. Chết là hết, có đúng không? Chết là hết có đúng không? Không đúng. Vì sao không đúng? Bởi vì giữa này không có cái gì chết là hết. Mà chết là một hình thức để tiếp nối những gì nhân của mình đã tạo ra trước đó và trong hiện tại. Bởi vì mình dựa trên cái nhân quả, mình dựa trên cái nhân duyên để mình chiêm nghiệm và loại suy theo hướng này, thì mình biết rằng chết không phải là hết. Cô hiểu không? Và mình dựa thêm một cái nguyên lý của khoa học, nguyên lý bảo toàn năng lượng. Mọi năng lượng không tự sinh ra, không tự diệt mất, mà nó biến đổi liên tục từ dạng này qua dạng khác, có phải không? Như vậy thì rõ ràng chết không phải là hết. Và chết là con, thì con như thế nào? Có phải còn một cái linh hồn hằng hữu không? Không. Nếu có một linh hồn hằng hữu, cái ấy là thường. Thường thì không thể sinh ra, và thường thì không thể diệt mất. Mà trên thế gian này đã có sinh thì có diệt. Như vậy thì không có một linh hồn hằng hữu nào song trong cái sinh ra và trong cái diệt mất. Cho nên chết là còn cái nhân duyên nghiệp báo, chứ không phải còn bởi một linh hồn hằng hữu. Bởi vì linh hồn hằng hữu thì chưa từng sinh thì không từng diệt. Mà cái đã có sinh diệt thì không phải hằng hữu. Ta chiêm nghiệm như vậy, ta suy luận như vậy, ta biết rằng ta sinh ra là từ nơi tổng duyên mà sinh, ta diệt cộng tổng nơi duyên mà diệt. Cho nên cái sinh diệt của chúng ta đối với các pháp hữu vi, cái sinh mệnh chúng ta là các pháp hữu vi, cho nên nó tương tục sinh diệt, tương tục sinh diệt. Cho nên nó hằng mà chuyển, nó chuyển mà hằng, nó hằng, nó không lẫn lộn giữa cái nhân này với nhân kia, giữa cái quả này với quả kia, là bởi vì nó hằng chuyển ở trong cái đẳng lưu nhân để nó sinh ra ở trong cái đẳng lưu quả qua cái tác dụng của duyên. Do chiêm nghiệm và suy nghiệm như vậy mà ta tin có đời trước, có đời sau. Và Đức Phật chúng ta đã từng dạy trong quá khứ nhiều đời vô lượng kiếp, Ngài đã từng như vậy, như vậy, như vậy. Và hiện tại Ngài đang như vậy, như vậy. Và Ngài đã từng thọ ký cho các tỳ kheo ni, cái nhân của quý vị trong quá khứ tu như vậy, như vậy. Bây giờ cái quả quý vị như thế này, và nếu quý vị tu tập nữa, thì tương lai quý vị sẽ thành Phật, cõi nước như vậy, danh hiệu như vậy, quốc độ như vậy, đồ chúng như vậy, tăng đoàn như vậy, như vậy, như vậy. Có phải không? Như vậy thì ta tin chắc rằng chết không phải là hết, mà chết cũng không phải là hằng còn như các cái luận thuyết của các cái triết học cũng như các tôn giáo chủ trương cái ngã hằng hữu bất biến. Hiểu chưa? Đó. Nhờ như vậy mà cái tín tâm của ta đối với Đức Phật, đối với lời dạy của Ngài và cái con đường đi của tăng đoàn một cách vững chãi và củng cố từ nơi cái suy nghiệm của chúng ta. Cho nên tu học mà để cái đầu nó sơ cứng đi thì không ra gì. Quý thầy, quý cô đừng để cái đầu mình nó sơ cứng đi nghe không? Đấy. Thêm loại suy nữa, có đôi người nó không có tịnh độ, không có Phật A Di Đà. Nhiều người nghe hoảng hồn. Nhưng mình có cái chất liệu loại suy này, mình chưa chứng nghiệm bởi vì mình chưa về Tây Phương Cực Lạc. Có phải không? Mà mình chưa có cơ hội chứng kiến các vị tổ mình tịch, thấy cả cái Phật tử tu tập tịnh độ mà tịch, mình chưa thấy. Còn nếu thấy rồi thì khỏi phải loài suy. Nhưng mà có khi mình chưa thấy, nghe thôi, chưa thấy, đọc trong sách vở thôi, chưa thấy thực tế, thì mình cũng có thể dùng cái chất liệu loài suy này để tin rằng thế giới tịnh độ Phật A Di Đà là một thế giới có thực. Có thực ngay trong các kinh điển, mà nhất là các kinh điển A Hàm, các kinh điển trong văn hệ Nikaya thuộc ngôn ngữ Bali. Trong các văn hệ này, Đức Phật Thích Ca đã nói về cái công hành tu tập của Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Ca Diếp mới đến Đức Phật Thích Ca mà. Có không? Tôi chưa nói đến cái văn hệ kinh điển Đại Thừa. Đã có một Phật, đã có hai Phật, đã có ba Phật, đã có bốn Phật, đã có năm Phật, đã có sáu Phật, đã có bảy Phật, thì tại sao lại không có vô số Phật? Đã có một, có hai, có ba thì đương nhiên là sẽ có vô số. Cho nên đâu phải chỉ có một Phật mà có vô số Phật. Đã có vô số Phật sao lại không có Phật A-di-đà được? Mà quý vị biết không, trong vàng Phật danh hiệu á, Phật A-di-đà là có hàng vàng cái danh hiệu trùng danh như vậy. Vô lượng thọ Phật cũng có vô số danh hiệu Phật ra đời mà trùng danh như vậy. Cho nên chỉ cần để cái đầu mà có một chút chức xám thôi là ta đã thấy rằng thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là thế giới mà có thực, qua cái lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà kinh điển từ văn hệ A Hàm đến văn hệ Đại Thừa, từ văn hệ Bali đến văn hệ Sanskrit, tất cả đều có ghi, có chép dưới hình thức này hay hình thức khác. Có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, có Atula, có cõi người, rồi có sáu cõi trời dục giới, rồi có cả cõi trời sắc giới, rồi có cả cõi trời vô sắc giới. Như vậy rõ ràng ngoài cái quả đất này còn có nhiều cái cảnh giới khác nữa. Cho nên ngoài cái cõi ta bà này còn có vô số cõi khác nữa. Cái sự chiêm nghiệm, cái sự suy tư của chúng ta có cơ sở, cơ sở trên kinh điển của Phật mà được chư tổ kết tập lại, chú giải từng thời kỳ. Như vậy thì tại sao nói rằng không có Phật A Di Đà, nhưng có Tây Phương Tịnh Độ? Là có Đông thì có Tây, có Nam thì có Bắc, có trên thì có dưới, có thế giới này thì có thế giới kia. Sao chỉ có ở đây bây giờ thôi mà không có cái thế giới khác, cái thời gian khác? Đó. Nếu không có thời gian khác thì lấy gì mà nói là bây giờ? Mà không có thế giới khác thì làm gì nói ở đây? Cho nên nói ở đây có nghĩa là mình đã ngầm hiểu có một thế giới khác, có một cái khác. Nói bây giờ có nghĩa là mình đã ngầm hiểu có quá khứ, có hiện tại và có tương lai, có vô tận thời gian thuộc về quá khứ và có vô tận thời gian thuộc về tương lai. Khi chúng ta mở miệng nói rằng ở đây và bây giờ. Đó, cho nên cái niềm tin của chúng ta sinh khởi là từ đâu? Từ nơi cái loại suy này. Và cái niềm tin của chúng ta sinh ra từ đâu? Từ nước trí giả nổi chứng tuyên bố. Ví dụ, người ta nói là ông có tin chết là hết không? Mình nói không, tôi tin chết là còn. Thì có một người mà họ sắc sảo lời nói, họ luận biện sắc bén, họ nói ông đã chết đâu mà ông biết là chết là còn. Bởi vì mình chưa chết, sao biết chết là còn? Thì mình cũng dùng cái luận lý nhân minh để mà hỏi lại người kia, thế thì ông đã chết đâu mà ông biết chết là hết? Mình nói chết là còn, họ nói ông chưa chết sao ông biết chết là còn? Thì mình hỏi lại, rồi thì ông chưa chết sao ông biết chết là hết? Ông nghe ai nói? Nói tôi nghe triết gia nữa nói, triết gia kia nói. Thì mình cũng nói tôi nghe Phật tôi nói. Tôi nghe tổ tôi nói. Tôi nghe thầy tôi nói. Tôi chưa chết, nhưng mà tôi biết chết không phải là hết, là vì tôi nghe Phật tôi nói. Tôi chưa chết mà tôi biết chết không phải là hết, là bởi vì tôi nghe tổ tôi dạy. Tôi chưa chết nhưng tôi biết chết không phải là hết, là vì tôi nghe thầy tôi dạy. Thầy tôi được truyền thừa từ tổ, và tổ tôi được truyền thừa từ Phật. Có lịch sử mà. Mình nói ông vậy chứ có Phật tính đấy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tính đấy. Mà sao ông biết? Phật tôi nói mà. Tất cả chúng sanh đều có Phật tính mà. Thì tổ tôi cũng dạy như vậy mà. Rồi tôi tu học thầy tôi cũng dạy như vậy mà. Như vậy cái niềm tin này, mặc dù tôi chưa chứng kiến, chưa đủ khả năng thực nghiệm, chưa đủ tri thức để tư duy, nhưng mà tôi tin tuyệt đối vào lời Phật tôi dạy, tổ tôi dạy và thầy tôi dạy. Bởi vì thầy tôi không bao giờ lừa tôi. Thầy mà đi lừa học trò con chỉ thấy. Tổ mà đi lừa chúng sinh thì còn chi tổ. Mà Phật đi lừa tổ thì còn chi Phật. Phải không? Phật là Như Lai. Đến từ chứng như mà đến. Đi cũng từ chứng như mà đi. Nói cũng từ nó chứng như mà nói. Mà ẩn khuất cũng từ nó chứng như mà ẩn khuất. Biểu hiện cũng từ nó chứng như mà biểu hiện. Không có cái gì mà Đức Phật nói mà không như. Nghĩa là không có cái gì Đức Phật dạy mà không đồng với chân lý. Và không có cái gì mà tổ truyền thừa không đồng với chân lý. Và không có bậc thầy nào tu học mà kế thừa chư tổ, được chư tổ ấn chứng mà không đụng vào chân lý. Và không có tỳ kheo ni nào mà tăng Bạch Tử Yết Ma truyền cụ tốc giới đúng pháp mà không thừa tiếp được cái chân nghĩa, chân lý từ sự chứng ngộ của Phật, truyền thừa của tổ. Chỉ trừ ra những vị tỳ kheo ni giả danh kém phước đức, không được gặp tăng Bạch Tử Yết Ma như pháp. Cho nên giới thể cụ tốc của vị tỳ kheo ni không tròn đầy, thì đó là cái phước đức kém cỏi của người đó khi xuất gia học đạo. Hiểu không? Còn nếu mình có phước đức xuất gia học đạo, gặp được tăng, sống với bạn thể hòa hợp thanh tịnh, truyền trao cụ tốc giới đúng pháp, thì tỳ kheo ni đó hiện hữu với giới pháp như hiện hữu châu bảo. Đã là châu bảo rồi thì dù là bên này hay bên kia cũng là châu bảo. Hiểu chưa? Bởi vì bản chất nó là châu bảo. Cho nên một tỳ kheo ni mà thực sự được tăng trao truyền đúng pháp Bạch Tử Yết Ma, họ có thể gia nhập bất cứ tăng đoàn nào. Dù là một ngày đi tới một trụ xứ mới, họ vẫn hưởng quyền lợi đúng như là tăng đoàn ở nơi cái trụ xứ đó đang sinh hoạt. Bởi vì họ là thành viên chính thức của tăng. Họ thực sự là vàng, vàng gặp vàng, có gì đâu đối ngại. Châu báu gặp châu báu, có gì đâu trở ngại, phải không? Chỉ sợ một điều, vàng giả mà tới gặp vàng thiệt. Mà tăng đã tác pháp, bạch tự giác ma như pháp, thì vì thành tựu giới thể đó, quý báu như vàng. Giới là châu báu, có phải không? Được châu báu rồi mà quên. Và các cô nghe tôi nói, Phật là thương các cô nhiều lắm á. Cho nên các cô đừng đấu tranh mà đòi bỏ bát quyển pháp đi, nghe chưa? Mấy thầy Phật cho 250 viên châu báu thôi, còn các cô Phật cho đến 350 viên châu báu, và còn cho tạm pháp kính trọng để bảo hòa, để nâng cái thiện nghiệp của mình lên, thay cái ác nghiệp, thay cái giới tính của nữ giới đi, để chuyển nó trở thành ra một cái phước đức ngang tầm với nam giới. Chứ đừng có nghe người ta đòi nam nữ bình quyền rồi mình cũng đứng lên đòi nam nữ bình quyền. Nam nữ đâu trong chùa mà bình quyền. Trong chùa là chỉ có người xuất gia thôi. Sa-di, sa-di-ni, thực so-ma-na, tỳ kheo ni. Nhớ không? Đừng có đem cái dân chủ đời thường mà vào áp dụng trong nhà chùa, trong Phật Pháp, nghe chưa? Trong chùa làm chi có dân mà đòi dân chủ. Chùa là của ai? Của Phật, của Pháp, của Tăng. Cho nên trong chùa là tăng chủ, cho làm chi mà có dân chủ. Tăng làm chủ nghe. Và tăng giải quyết mọi vấn đề bằng trí. Cho nên trí giả nội chứng. Tăng giải quyết mọi vấn đề bất ái, bất nhuế, bất bổ, bất si. Bất ái có nghĩa là không thiên ái, không thiên lịch, đúng pháp. Bất nhuế có nghĩa là tăng không trả thù ai cả, bởi vì tăng thanh tịnh hòa hợp, làm chỉ có chuyện trả thù, cho người này không cho người kia, không có. Cho nên gọi là bất nhuế. Và tăng đã quyết định như pháp rồi thì tăng không còn sợ hãi, không sợ ai trả thù, không sợ ai bôi nhọ, không sợ ai chỉ trích bất bộ. Tăng quyết định mọi vấn đề bằng trí tuệ, dựa trên pháp và luật của Phật để mà quyết định, chứ không quyết định theo cái tri kiến của mình, theo cái thói quen của mình, theo cái cảm tính của mình. Đúng thời tăng làm, đúng thời tăng quyết định, đúng chỗ thì tăng hành sự. Cho nên quý thầy học luật rồi, tăng làm cái gì cũng có giới trường. Giới trường chứa tối thiểu là bao nhiêu? 21 vị. Tăng 21 vị để mà giải quyết tội gì của tỳ kheo? Tội tăng ta. Tối thiểu là chứa 21 vị. Còn tối đa là phải chứa cho được gọi là nhị bộ tăng già. Bởi vì tỳ kheo ni mà phạm tăng tàng thì phải ra giữa bao nhiêu tăng? Đó, cho nên không có cái gì mà tăng không dựa vào pháp và luật của Phật, được chư tổ truyền thừa. Cho nên tăng không làm cái gì phi thời, tăng không làm cái gì phi sự, tăng không làm cái gì phi sự, tăng không làm cái gì phi pháp. Và tăng như vậy mới là phước điền, mới là tăng đoàn của Thế Tôn thành lập. Mà chúng ta vinh dự là một tỳ kheo hay tỳ kheo ni được trở thành thành viên chính thức của tăng qua sự tác pháp Bạch Tự Giác Ma. Cho nên nếu mình hiểu được sâu sắc như vậy, mình tu mình thích lắm, cái niềm tin mình nó cục cổ lớn lắm. Còn bây giờ có một số cô đi học, thiệt sự ra kiến thức đời cũng cần, cần cho cái sự đối ngoại của Phật giáo. Nhưng mà không phải vì mình đem những cái đó mà vào ở trong chùa rồi mình ứng dụng, rồi mình làm cho cái nguyên chất của Phật Pháp nó bị biến mất, cái tà Pháp nó xâm hại, tội nghiệp cho những người sơ cơ, những người chưa biết gì vào đạo. Chứ còn những bậc long tường thì những cái vụn vặt đó không hề làm cho họ chao đảo chút nào. Nhưng mà tội cho những người sơ cơ mới có cái tín tông, thì thấy cái đúng cũng hiểu là đúng như thế nào, sai cũng biết sai như thế nào, rồi sinh ra hoảng loạn, nghi ngờ, khiến cho cái thiện căn của họ mới phát liền bị gọi là thối trục đi. Như vậy quý cô là giàu hơn quý thầy đấy nghe. Mấy thầy được mấy trăm viên ngọc đấy, 250 viên ngọc, mấy cô có mấy, rồi còn thêm có 8 pháp để bảo hòa nữa, để điều hòa không khí nữa. Nắng quá thì làm cho nó mát lên, mà lạnh quá thì làm cho nó ấm lên, mà xù xì quá thì làm cho nó bằng phẳng, để tạo ra một sinh lực, một sinh chức, nâng người nữ lên ngang tầm với nam giới. Để tỳ kheo tăng chứng A-la-hán thì tỳ kheo ni cũng chứng A-la-hán, và nam giới được thọ ký thành Phật, Phật tính trọn vẹn, thì nữ giới cũng được thọ ký thành Phật. Mà không những nữ giới loài người, mà nữ giới loài súc sinh cũng được thọ ký làm Phật, bởi vì Phật tính bình đẳng. Đọc kinh Pháp Hoa thấy rồi, long nữ hiển châu mà, phải không? Thế mà cuối cùng cũng được làm Phật. Khi mà buông bỏ cái tâm bòm sẻn, cái tâm keo kẹt, cái tâm gan tì, cái tâm hối đố của người nữ thường tình, và dám hiện dâng cái quý nhất của mình cho Phật Pháp, buông nó ra. Và qua phương Nam đầy đủ tướng tố của bậc trượng phu và được thọ ký thành Phật, phải không? Đạo Phật tuyệt vời đến cỡ đó, nó diệu vời đến cỡ đó, nó thực tế đến cỡ đó. Mà nếu chúng ta tu học không chín chắn, không kiên cố thì rất uổng cho chúng ta, rất uổng cho chúng ta. Như vậy tất cả những gì mà niềm tin của chúng ta được củng cố từ nơi Phật Pháp Tăng, hay là chúng ta phát sinh được 10 tín tâm, như vậy là từ nơi cái hiển kiến, từ nơi cái chứng nghiệm, từ nơi cái loài suy, từ nơi cái trí giả nổi chứng này, nhớ không? Khi mà chúng ta có 10 cái chất liệu của tâm này rồi, chúng ta huân tập vào trong tâm chúng ta, rồi nó biểu hiện ra từ nơi ý của chúng ta, từ nơi lời nói của chúng ta, từ nơi hành động của chúng ta, rồi từ nơi hành động lời nói của chúng ta lại huân tập vào nơi ý, ý nó huân tập vào ở trong a lại gia thức của chúng ta. Cứ như thế, lâu ngày cái chủng tử hữu lậu nó chuyển hóa thành ra chủng tử vô lậu. Cái chủng tử của vị Bồ Tát, cái chủng tử của Như Lai nó hình thành, nó kích hoạt cái chủng tử bản hữu lớn lên và nó nuôi dưỡng phát triển cái chủng tử Như Lai, gọi là từ tánh Như Lai tạng đó vốn có nơi tất cả chúng ta trỗi dậy, và từ nơi đó chúng ta sẽ đản sanh một vị Phật. Cho nên Đức Phật từ đâu mà đản sinh, từ đâu mà thành đạo? Từ nơi Như Lai tạng tính. Từ nơi Như Lai tạng tính mà Đức Phật đản sinh, từ nơi Như Lai tạng tính mà Đức Phật thành đạo. Từ công trời đâu xuất mà xuống, chỉ là bạn nguyện, chỉ là hành nguyện, chỉ là ứng hóa thân. Có nhớ không? Chắc đúng chân nghĩa Đức Phật không đến từ công trời đâu xuất, mà đến từ đâu? Đến từ nơi chân như, từ nơi tự tánh thanh tịnh, từ nơi Như Lai tạng tịnh. Và Đức Phật từ đâu mà thành đạo? Ngài thành đạo từ nơi Như Lai tạng tịnh. Từ nơi Như Lai tạng tịnh, cái chủng tử của Như Lai nó biểu hiện ra. Khi mà các chủng tử hữu lậu chuyển hóa thành chủng tử vô lậu, không còn nhiễm ô, thì cái chủng tử Như Lai chân thật đó biểu hiện ra và Đức Phật thành đạo đầy đủ một bậc giác ngộ hoàn toàn, chánh biến tri. Đầy đủ một bậc giác ngộ hoàn toàn, minh hạnh túc. Đầy đủ phẩm chất của một vị A-la-hán trong cái phẩm chất của một vị chánh biến tri. Phật là A-la-hán. A-la-hán ở đây không phải là A-la-hán theo nghĩa thanh văn hiểu, mà A-la-hán ở đây là A-la-hán được biểu hiện từ nơi Như Lai tạng tịnh, từ nơi cái tự tánh thanh tịnh. Cho nên trong kinh Thản Mang nói rằng A-la-hán là chỉ có Phật thôi, chỉ có Phật mới là A-la-hán. Và kinh Pháp Hoa đã giúp chúng ta cái tuệ giác này. Khi mà nói đến cái phẩm hóa thành với bạo sở, hóa thành là A-la-hán phương tiện, và bạo sở mới là A-la-hán cứu cánh. Trong cái tập chủng tính này nó có 10 chất liệu của tâm, của tâm để cho chúng ta an trụ. Chất liệu thứ nhất, chất liệu thứ nhất gọi là sơ phát tâm trụ. Chất liệu thứ nhất là sơ phát tâm trụ. Chữ trụ đây có nghĩa là sở thanh na. Chữ trụ đây là làm cho mình càng lúc càng vững chãi, càng yên tâm, cho nên gọi là sở thanh na. Thì trong chữ Hán á, quý thầy quý cô thấy chữ trụ chưa? Chữ trụ là cái gì? Bên nhân đứng. Bên nhân đứng là người, và bên này là chữ chủ. Con người đứng làm chủ, chủ động. Cho nên khi mà chủ có nghĩa là mình chủ động trong cái của mình. Mà chủ động trong cái của mình có nghĩa là mình phải vững chãi. Còn mình không vững chãi thì làm sao mà chủ động được, có phải không? Như vậy là mình vâng chài. Vâng chài là bởi vì mình đã có 10 cái chất liệu tin trước đó rồi, có phải không? Thì bây giờ mình bắt đầu bước vào cái vị trí gọi là vâng chài đầu tiên của sự tu hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh của người xuất gia. Cho nên xuất gia là mình thọ tỳ kheo phải luôn thọ luôn cả Bồ Tát nghe. Còn nếu chỉ thọ tỳ kheo không á, là mình mới chỉ có thanh văn hạnh thôi, tức là chống thanh văn thôi. Còn thọ Bồ Tát nữa là mình gọi là Bồ Tát chúng. Mà Bồ Tát chúng là trong đó gồm cả tỳ kheo tăng và Bồ Tát tăng. Sravaka Sangha, đây gọi là thanh văn chúng hay là thanh văn tăng. Và Bodhi Sattva Sangha gọi là Bồ Tát chúng hay là Bồ Tát tăng. Tăng thuộc về Bồ Tát. Trong cái hội chúng mà Đức Phật thuyết pháp, phần nhiều là có thanh văn chúng, Bồ Tát chúng, rồi thiên chúng, nhân chúng, Atula chúng, Càn Thác Bà chúng. Nhiều chúng hội đến để nghe Phật thuyết pháp. Mà người có thiên nhãn thì thấy, tuệ nhãn thì thấy, còn mình mất thịt thì mình chỉ thấy có mấy người leo meo thôi. Nhưng mà nếu mà có cái thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn thì thấy được các cái chúng mà mắt thường không thấy. Cho nên khi quý thầy đi qua cái hang Thất Diệp, nơi chỗ mà ngài Ca Diếp triệu tập và kết tập kinh điển lần thứ nhất tại hang Thất Diệp thành Vương Xá, thì mình đi vào đó mình thấy cái hang nó nhỏ lắm. Và cái lượng không gian như vậy thì không thể chứa đựng 500 vị A La Hán. Và nếu mà 500 vị A La Hán mà trú đó 3 tháng á, là cơm nước rồi đi toilet toa lống đổ đủ thứ, nước nôi đủ thứ, mình đem cái não trạng bình thường của mình mà suy nghĩ là mình không tin nổi. Có hiểu không? Nhưng mà nếu là thật sự A La Hán thì đâu có cần ăn, đâu cần uống, nhập định thôi. Thuyền việc thực là chính. Nhưng mình nói về người ta không tin. Phải không? Làm sao tin được? Họ cứ nghĩ theo cái đời thường thôi. Cũng giống như mình ăn chay vậy. Có đôi người hỏi thầy có thèm thịt không? Thèm cá không? Là bởi vì họ cứ đem cái chuyện thèm thịt, thèm cá của họ mà nghĩ rằng ai mà thiếu cái này là chịu không nổi. Nhưng mà họ đâu có biết mình thấy cái đó là hôi, mình bịt mũi. Có đôi người nói người gì mà người không ăn cá ăn thịt là nhỉ, người gì mà người đem tiền đi cho người khác là nhỉ. Nếu một người mà luôn luôn sống với cái bàn tay chật hẹp, sống với tâm keo kiệt, thì thấy một cái người mà đem tiền của đi chia sẻ tặng cho người khác, họ cho đó là chuyện huyền thoại hoang đường, phải không? Rồi có đôi đứa con trai con gái hắn rực cháy bởi cái giới tính của hắn. Thấy mấy thầy mấy cô tu hành thoải mái nhẹ nhàng, nói phải người không nhị. Mình nói nó không tin. Không tin là vì sao? Bởi vì nó nhìn mọi vấn đề theo cái thói quen, theo cái tập khí của chủng tự nghiệp của họ. Rồi họ áp đặt cái đó lên người khác. Và họ nghĩ ai cũng như họ. Nhớ không? Cho nên khi mà quý thầy đi qua cái hang Thất Diệp á, thấy nó nhỏ lắm, mà 500 bậc A La Hán kết tập ở đó, 500 vị A La Hán còn ngoài hồ nữa chứ, nhưng mà nó nhỏ. Rồi quý vị đi tới nơi cái núi Thứu Linh Sơn thì thấy nhỏ lắm. Thì có mấy vị hỏi tôi là thưa thầy, núi nó nhỏ như thế này mà sao trong kinh mô tả là thành chống này thành chống kia đến nghe pháp ngồi đâu thầy? Tôi hỏi là quý vị hỏi về tâm nào, thấy về mắt nào? A-la-hán cần chỉ chỗ ngồi, ta ngồi giữa hư không. Các vị Bồ-Tát cần chỉ chỗ ngồi, ta ngồi nơi tâm Bồ-đề, ta nghe. Cho nên giữa không gian vô cùng vô tận đó mà hỏi ngồi chỗ nào? Và trong kinh Hoa Nghiêm còn nói riêng về ác chiến mấy thầy mấy cô. Và mình không có cái kiến thức khoa học cơ bản. Mà mình không tin nổi, không lý giải nổi, chứ chưa nói là không có niềm tin. Người ta không có niềm tin, người ta không tin là phải thôi. Thiếu trình độ khoa học cơ bản, người ta không tin phải thôi. Đó, Đức Phật á, Thích Ca mà khi Ngài nằm trong bụng Hoàng hậu Mai Giá, là Ngài thuyết pháp mỗi ngày. Mà chư thiên rồi các vị Bồ Tát khắp nơi đều đến đó nghe pháp và trao đổi pháp về Ngài mỗi ngày. Vô ra ở trong cái thai của bà Maya phu nhân vô số kể. Nói như vậy sao tin nổi? Nhưng mà mình gạt cái niềm tin ra ngoài, mình nói khoa học. Thật sự ra các vị Bồ Tát cũng như chư thiên vào trong thai tạng của bà Maya phu nhân để nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp khi đang còn nằm ở trong thai tạng với tư cách một vị Bồ Tát nhất sanh bổ chữ. Thực sự ra họ có đến đâu, họ đến bằng cái năng lượng ánh sáng. Mà cái năng lượng ánh sáng đó là đối với cái thai tạng của bà nó có trở ngại gì đâu. Vô ra bình thường, xuyên suốt bình thường. Và Đức Phật Thích Ca, Ngài trong thai tạng, Ngài thuyết pháp bằng năng lượng của ánh sáng, bằng năng lượng của tuệ giác nó tỏa ra. Đó thì từ bây giờ đây là một cái ông tổng thống, ông xuất hiện ở trên cái đài truyền hình là cả thế giới đều thấy hình ông cả mà. Ông cũng cần chỉ đi đâu, có phải không? Rồi là nói cảnh giới tịnh độ, đôi khi mình đi tới là cái cửa tự mở ra, nói hoang đường. Nên bây giờ thực tế là mình đi tới là cửa nó mở ra, bởi vì cửa người ta gài cái lập trình cảm ứng vào. Cho nên mình đi tới cái là cửa nó mở ra, và mình đi qua cái cửa khép lại. Mà thường thường là mình cứ đi tới là phải đẩy đi cái cửa mình mở ra, phải không? Rồi đi qua phải khép lại. Mình cứ đem cái thói quen đó mà suy nghĩ, rồi mình áp đặt cái thói quen đó lên những lĩnh vực khác, và cuối cùng là vô minh lai hoàng vô minh. Do mình không chịu lắng nghe, không chịu học hỏi, không chịu chiêm nghiệm. Mà những điều đó là những điều mà khoa học chứng minh được. Xe vừa chạy về cái là cái gara tự mở cửa rồi đó. Mình đâu cần mở đâu đó. Cho nên kinh Hoa Nghiêm đi trước thời đại, mà đi trước đến 26 thế kỷ. Vì vậy cái gì chưa hiểu để đó, cái gì chưa biết để đó, cái gì chưa nhận ra để đó. Chứ đừng vội kết luận, đừng vội phê phán, đừng vội cho là thế này thế kia. Nghe không các thầy? Trừ chưa hiểu thì mai hiểu, mai không hiểu một hiểu, một không hiểu thì 10 năm sau hiểu, 10 năm sau không hiểu thì 20 năm sau hiểu, 20 năm sau không hiểu thì 50 năm sau hiểu, 50 năm nữa mà không hiểu thì 100 năm nữa hiểu, 100 năm nữa không hiểu thì ngàn năm sau hiểu. Đời sống con người 100 năm không là cái gì đối với tuổi vô lượng thọ của các vị Bồ Tát và chư Phật, nhớ không? Cho nên đừng vội vã bất cứ cái gì, kể cả sự vội vã kết luận nó là thế này, nó là thế kia. Vội vã kết luận thì cũng vội vã ân hận và vội vã sám hối, nhớ chưa? Đó, cho nên mình đừng kết luận gì. Mọi chuyện xảy đến mình tiếp nhận như nó đang đến, mọi vấn đề đã đi qua mình tiếp nhận nó như đã đi qua, mọi vật chưa đến thì mình tiếp nhận nó như là chưa đến. Tâm mình thảnh thơi an lạc, không thị, không phi, nhẹ nhàng, thoải mái, nhớ không? Đó. Cho nên mình đi vào được cái sơ phát tâm trụ, có nghĩa là 10 cái chất liệu tâm trước đó, nó đã bắt đầu làm cho mình vững chãi. Cái niềm tin của mình
bắt đầu củng cố và mình đứng vững từ nơi niềm tin của mình. Và từ nơi niềm tin đó, mình đứng vững chãi ở trong Phật Pháp. Mình đứng vững chãi ở trong cái bồ đề tâm của mình. Mình đứng vững chãi ở trong cái bồ đề hạnh của mình. Mình đứng vững chãi ở trong cái bồ đề nguyện của mình. Khi mà người đã nhận ra được điều đó, sống ở đâu, với ai, lúc nào cũng hạnh phúc. Rửa chén bằng bồ đề tâm, rửa chén bằng bồ đề hạnh, rửa chén bằng bồ đề nguyện, bằng cái ý thức tự giác tự nguyện của mình, sao mà không hạnh phúc. Cho nên nói đi tu mà không hạnh phúc, tôi ngạc nhiên. Ai bắt mình đi tu? Ai bắt mình cạo đầu? Ai bắt mình mặc áo? Ai bắt mình đi khất thực? Mọi chuyện đều là tự nguyện mà, đều là từ bồ đề tâm mà. Thì tại sao lại nói đi tu không cần hạnh phúc? Tôi ở về thầy tôi phiền quá, sao mà phiền? Tôi ở về chúng phiền quá, cho tôi ra tôi lập cái cốc riêng tôi tu thôi. Nếu ở về chúng mà phiền mà ra lập cái cốc riêng mà không phiền à? Ở chúng thì phiền theo kiểu chúng mà ra lập cái cốc cái thức riêng thì phiền theo kiểu cái cốc cái thức riêng. Có phải không? Ở trong chúng có người đóng cửa, có người quét. Còn mình ra thức rồi, ở một cái thức thì phải đóng cửa, phải đi quét đủ thứ. Mà cái mái dột cũng phải đi kiểm tranh mà. Mà lợp ai lợp cho? Còn ở trong chúng thì đôi khi mình không biết lợp thì người khác lợp cho mình. Cho nên ở trong chúng mà không hạnh phúc, mà ở một mình mà đòi hạnh phúc. Tôi xin nhắc lại, hạnh phúc chưa bao giờ tới với chúng ta một mình. Hạnh phúc chính là sự hòa điều tuyệt đối. Hạnh phúc chính là sự thanh tịnh tuyệt đối. Hòa điều tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối, đó là ta. Ta sống trong một bản thể như vậy, trong một đoàn thể như vậy, mà không có hạnh phúc, mà tách ra để đi tìm hạnh phúc nơi nào, làm sao có. Cho nên hạnh phúc không đến với chúng ta từ bất cứ một đơn điều nào. Mà hạnh phúc đến với chúng ta từ nước sự hòa điều tuyệt đối, từ nước sự thanh tịnh tuyệt đối. Ta biết rằng các tỳ kheo đã có mặt trong nhau và giúp nhau cùng đi trên con đường vui, con đường của chánh pháp. Ta thấy rằng các tỳ kheo ni đã có mặt trong nhau và cùng giúp nhau đi trên con đường của chánh pháp, đi tới niết bàn, đi tới an lạc. Ta thấy tỳ kheo ni đã có mặt trong tỳ kheo tăng. Ta thấy tỳ kheo tăng đang có mặt trong tỳ kheo ni để giúp nhau đi qua cái sa mạc buồn lầy của sinh tử mà bản thân một cá nhân không thể khắc phục nổi, không thể đi nổi. Và lỡ ra chúng ta có bị dính buồn, bị té xuống nơi buồn thì có anh em của chúng ta, chị em của chúng ta dưới cái ý nghĩa tăng đoàn, dưới ý nghĩa ni đoàn, nâng chúng ta lên, chùi cho chúng ta, tắm rửa cho chúng ta, làm cho chúng ta sạch sẽ trở lại để xứng đáng với cái hoài bão xuất gia của chúng ta từ cái bước đầu khi từ bỏ song thân, từ bỏ quê hương để lên đường với chí nguyện của một bậc xuất trần thượng sĩ. Nhớ không? Hết giờ. Thôi nghĩ được rồi.